Mời. Đằng nhà chị Bốn Linh thì mãi suốt ngày hôm sau việc dọn dẹp vẫn chưa xong, giường ghế phải đưa vào, nồi lửa phải chồng lên, đòn nẹp thì phải bó lại, nông nia thì phải giặt đập. Suốt buổi sáng, tiếng chổi tre cứ roạt roạt, tiếng cọ xát cứ lạc xạc, thằng cù lao thì dọn dẹp luôn tay giống như một trai nuôi tầm loại giỏi. Ăn cơm tối xong thì chị Bốn còn phải hạ giỏ bắt số kén đuôi. Chung quanh sớm đã tắt đèn, tôi và thằng cù lao nằm trên phản thiêu thiêu ngủ, chợt có tiếng bước chân anh Bốn Linh về. Vừa bước vào nhà thì anh Bốn vội thanh minh. Chà, việc của tôi cứ búi sầm sầm. Chị Bốn hỏi, việc chi mà búi dữ rứa? Cũng là việc quốc gia chi sự. Chị Bốn bước nhanh vào bếp. Ở nhà cũng buồn, đợi anh Bốn đó, xôi để phần đây. Tiếng anh Bốn vui lên. Chớ tầm tơ ra sao, may quá, tầm lớn không bị lục. Mùa này ông trời ác lắm, tôi cứ lo lo. Chị Bốn khoe. Này anh Bốn, trừ các khoản chi phí, lứa tầm này mình hốt được. Tiếng chị Bốn nhỏ lại, tiếng anh Bốn to lên. Khá quá hè. Tiếng chị Bốn thiết tha. Tôi mua một suất thao, định may mỗi đứa một cái áo. Anh thích bận quần thao, may luôn cái quần cho nó đủ bộ. Tôi còn mua một con lợn để nuôi. Tôi mở mắt nhìn, anh Bốn ngồi nhai xôi nhưng không nghe những gì chị Bốn nói. Đáng lý ra thì anh phải vồ vập sau bao nhiêu thành tích đem lại cho gia đình. Anh Bốn phải khen vợ vài câu, đằng này thì anh cứ ấm ứ qua chuyện. Chị Bốn nghe anh Bốn vừa thua vật. Từ rài chớ có mà đi đánh đá nữa, có ngày mất mạng đó. Anh Bốn như vừa chợt tỉnh. Cái gì? Thua vật chứ gì? Bậy nè. Anh Bốn xén một cục xôi bỏ vào mồm, quay đầu đũa vạch vạch mấy cái xuống bàn như đang trù tính một việc gì phức tạp. Có tiếng anh Bốn hỏi chị Bốn, mình về trên nhà, còn có thấy Phó Sáng ở trên đó không? Tôi biết chị Bốn đi hái dâu đó hôm tranh thủ ghé về cha mẹ ở xã trên, chị Bốn vốn người trên đó. Tiếng chị Bốn rành mạch. Gặp luôn, họ ở sát bên nhà mình, họ hiền lành lắm, tốt lắm. Cha mẹ hiền lành, nhưng để con cha đã đầu tin, đầu yêu đó. Tôi nói việc bí mật cho mà biết. Thằng Phán Ninh con của Phó Sáng là thằng mật thám. Nè, phải kính mồm kính miệng đó. Ê, nó giác ngộ lắm, hôm cướp chính quyền nó diễn thuyết. Nó nói là thời cơ đã đến, một ngày mới đã lên, không còn bị xâm lược, chặt đầu lột da, không còn bọn vu quan xẻ thịt. Nó làm bậy để che mắt thiên hạ, ở trên vừa cho biết nó là mật thám. Thế nó là lính ma tà hả? Trước đây nó ở Đà Nẵng làm việc chạy giấy chạy tờ ở tòa thị chính, nhưng lại bí mật làm chỉ điểm ma tà. Rồi vừa rồi thì trinh sát của ta đã tóm được nhiều hồ sơ mật thám bỏ lại, trong đó có nhiều báo cáo về cái cơ sở cách mạng của ta. Kẻ báo cáo ký tên là IA. Vậy IA là ai? Thì ra đó là Phán Ninh. Anh Sáu có cho tôi xem những cái giấy tờ đó, nói cho mà biết, phải có ý tứ khi về trên nhà, phải giữ thật bí mật nha. Anh Bốn nói chậm lại. Hiện nay thì Pháp đang đánh ta ở Nam Bộ, bọn tay sai muốn rục rịch, tìm không thấy nó ở Đà Nẵng, hôm cướp chính quyền nó ở đây, sao không thấy đâu cả. Nay đường xá ta đang kiểm soát, Phán Ninh thì chưa dám đi xa. Cấp trên thì bảo phải theo dõi những nơi họ hàng thân thích của nó. Ông Hoạt ở ngoài vạn là cậu của nó, phải theo rất sát. Anh Bốn vừa thì thầm với chị Bốn việc gì đó. Tiếng chị Bốn to lên. Hai đứa ngủ lâu rồi, có la làng thì chúng cũng không biết nữa. Tôi nằm nghe hết câu chuyện của anh Bốn Linh kể. Giọng nói của anh Bốn có gì khác khác cứ làm tôi muốn nghe. Anh Bốn càng nói nhỏ thì tôi càng phển tai cố nghe cho được. Khi chị Bốn nói đến ma tà, tôi càng chú ý. Tôi vốn sợ ma, tôi tưởng tượng bọn ma tà mặt mày dữ tợn, hai ngồi rình ở chuồng heo xó bếp. Nghe được câu chuyện của anh Bốn thì tôi như chợp được cái gì đó đáng sợ. Cái đó thì trong tôi cứ nhảy nhót, tôi cố nhịn được một hai ngày, Đến ngày thứ ba thì tôi chạy sang gặp thằng Cù Lao. Tôi hỏi nó, mày biết gì chưa? Thằng Cù Lao thì nó đã biết hết rồi. Nó sẽ được đi Trà Vinh mua gỗ xây dựng trường mới, đi bằng thuyền của Dượng Hương Thư. Nó và Dượng Hương Thư sẽ ghé vào Dùi Chiên thăm con cháu của ông Bá Hoành, bắt hổ giỏi lắm. Nó sẽ được xem họ đánh nhau với hổ, được ăn thịt hổ nữa. Tôi gạt phăng, không có phải chuyện đó. Thằng Cù Lao ấp úng, hay là chuyện chơi, nhưng anh Bốn dặn chị Bốn phải kính miệng. Dặn khi mô? Hôm anh Bốn về á, anh nói chuyện với chị Bốn lâu lắm. Chuyện... Tôi chịu không được nữa, nói thẳng, chuyện Phán Ninh là mật thám phải không? Thì ra thằng Cù Lao cũng thức. Nó vẫn tai nghe mọi việc của anh Bốn kể. Nó thì thầm, ông Hoạt người thế nào tôi chưa biết. Ông Hoạt ở ngoài Phạn có búi tóc, hôm ăn dỗ ở nhà anh Bốn mày đã biết rồi. Theo anh Bốn thì hiện nay Phán Ninh đang lui tới ở nhà bà con Tân Thuộc. Phán Ninh vào ra chỗ nhà Phó Sáng, hai chỗ ông Hoạt ở ngoài Phạn. Thằng Cù Lao gật gật. Tôi khuyên nó, như vậy thì phải tránh xa, chớ có đi tắm gần chỗ đó có ma tà đó. Vạn Hòa Phước có khoảng 10 chiếc thuyền bườm, thuyền nào ở đằng mũi cũng có hai sừng giống như đôi sừng trâu. Đằng mũi còn có thêm hai con mắt, mỗi thuyền bườm thường kèm theo một vài xuồng con. Xuồng con đậu quanh thuyền lớn giống như những bé nằm quanh bụng mẹ. Khi có gió, thuyền mẹ cốt két rên rỉ, thuyền con thì hút hút vào mạn thuyền mẹ như đòi bú tí. Thuyền lớn thì khi nằm ở bến trông nặng nề uể oải, khi rời bến thì bỗng hóa nhẹ tên. Cái bườm dương cao lướt trên sóng biết bay, đến chỗ chân trời trong sáng quắc như những thanh gươm nhọn. Thuyền ở Hòa Phước thì cập bến và rời bến rất bất thường. Thuyền ông Mười Ý thì to nhất Vạn, có ba bườm ăn đường ở các bến sông rồi dương bườm ra đến Huế. Nó từng vượt sóng biển khơi. Đối với bọn trẻ trong làng, nó có uy tín rất lớn. Khi thấy nó về thì chúng reo to, kia bầu ông Mười đã về. Chỉ một lúc sau thì tin tức được loan báo khắp làng. Ai cũng muốn chạy xem ông Mười đã đưa những loại mắm gì về. Mắm cá nục hay cá cơm, đựng bằng thùng hay bằng tỉnh. Nếu có gạo tốt thì người không mua cũng bốc vài hộp về cho bà con trong xóm cùng xem. Thuyền của Dượng Hương Thư thì tuy nhỏ nhưng rất chắc, nhiều lần vượt thác. Thuyền của Dượng mỗi năm chỉ nằm ở Vạn Hòa Phước vài ba tháng. Trước đây thì Dượng về ngụ cư ở Vạn Hòa Phước. Thuyền của bà Phương chuyên nghề đi đưa khách xuôi phố Hội An, thường thì nhổ sào vào lúc sẩm tối. Thuyền của ông Hoạt thì dáng bẹp bè, trông dày dặn, có lúc thì lên bắn mắm trên nguồn. Vạn Hòa Phước thì còn đón thuyền ở các nơi khác đến. Thuyền vùng biển ghé Vạn mua lá keo về trồng khoai. Đêm xuống, họ đốt lửa nấu khoai sáng rực cả một bờ sông. Hấp dẫn nhất là thuyền bán đồ Nha Trang. Thuyền vừa đến vào trước Tết chở đầy những mâm hoa quả, những nải chuối vàng hườm, những quả cam rực rỡ, nhưng toàn bằng đất sét. Trẻ con Hòa Phước thì không hiểu những thứ đồ đó ở xứ nào, chỉ biết người ta gọi đó là đồ Nha Trang. Ngoài hoa quả còn có những con cò trắng bạch đứng trên lá sen, những con nhái ngồi xổm trên ống tre. Khi thuyền Nha Trang đến thì bọn tôi thì ù té chạy xem, không ngớt ca ngợi vì những nải chuối thật, những con nhái thật cũng không đẹp hơn những đồ đó. Bỗng Vạn Hòa Phước mất hết vẻ hấp dẫn khi trước. Nó hiện ra đầy bí mật vì có một tên ma tà bị tróc nã đang lẩn quẩn ở đấy. Tôi và thằng Cù Lao vẫn ra bến tập bơi, tôi muốn tránh xa chỗ Vạn. Nhưng thằng Cù Lao thì từng được ông Bảy Hóa đề cao bảo nó dẹp giặc ở dưới nước. Nay giặc đang nằm ngay trong thuyền ông Hoạt, nó khó làm lơ. Nó phải bơi đến chỗ Vạn để điều tra, nó sẽ bơi quanh, giả vờ như không biết Phán Ninh là ai cả. Sau đó thì nó sẽ báo cáo mọi việc với anh Bốn. Thằng Cù Lao thì nói nghe có lý, nếu làm được việc đó anh Bốn sẽ thưởng chứ chẳng phải chơi. Thằng Cù Lao thì bơi vun vút phía trước, tôi bơi theo sau, bơi đến những chiếc thuyền cắm tận ngoài xa. Chẳng thấy ông Hoạt đâu cả, chúng tôi hết sợ. Lên bờ mặc quần áo la cà đến bên những thợ mộc đang chữa thuyền. Một ông nổi quát đuổi đi vì có một đứa giống thằng Cù Lao đã tới cắp cái đục. Thật chán. Ra đi để làm một việc quan trọng như vậy, đến lúc quay về thì bị nghi oan là đồ ăn cắp đục. Ông Bảy Khóa đến đâu cũng nêu cao tài bơi lội của thằng Cù Lao, danh của nó bay xuống xóm chợ, lọt vào tai bọn trẻ con xóm dưới. Lúc đầu thì chúng chưa tin, sau khi thấy rõ chúng đều phục lăng phục lóc, đứa nào cũng muốn tập bơi, thằng Cù Lao tập cho mấy đứa, chúng trầm trồ. Tài quá, tài quá. Thằng Cù Lao để tay vào chỗ bụng mình là mình bơi giỏi mới lạ chứ. Đội ngũ bơi lội ngày càng đông, một vài đứa đã vượt sông Thu Bồn. Những đứa trước đây chê thằng Cù Lao là ngốc, nó là một thứ mọi biển, nay càng mê nó. Để tỏ mối tình, bọn bơi lội đã mở một tiệc chiêu đãi. Thằng Thân ở xóm chợ mở gói lá chuối, chắp tay đặt lên rốn. Mời các vị cứ thiệt tình, đây là món thịt quý đãi anh Cù Lao. Thằng Cù Lao dòm dòm. Thịt chi vậy? Thịt chim công đẹp, thịt ngon, tôi giết vài con đãi bạn, bốc một miếng ăn đi. Tôi bốc một miếng lên xem, đó là miếng giái mít. Ăn vào sẽ xuống cuốn họng. Tôi bỏ giái mít vào mồm. Thật kỳ lạ, giái mít bỗng hóa ngọt ngào, chẳng khác gì xôi ngọt. Thằng Cù Lao khen. Ngon hơn chả. Ấy, giấy mít phải cắt ra thành miếng gói lại đem ướp dưới cối đá mới ngon như rứa. Ăn thịt chim không xong thì chúng tôi uống rượu. Rượu là nước sông Thu Bồn. Uống xong đứa nào cũng gật gật, cũng bước siêu vẹo, cũng nói. Ta không sai, ta không sai. Nhưng mấy người say rượu chính cống. Trong lúc say rượu thì có đứa đã nói thật là nó mong Pháp đổ bộ lên Đà Nẵng, kéo đến đóng ở sông Thu Bồn để có dịp bơi lặn, tẩn cho bọn Pháp một trận để lập công. Tôi cũng nói thật là nhờ tại bơi lội mà tôi và thằng Cù Lao đã lãnh được một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Chú Năm Mùi đã giao cho chúng tôi vượt thác xuống gành một chuyến, đó là dịp tốt để chúng tôi thi thố tài năng và để lấy gỗ ở Dùi Chiên về xây dựng một cuộc đời mới. Lên Dùi Chiên thế nào cũng được đi săn hổ, tất cả đều cho chú Năm Mùi rất sáng suốt. Sự thật thì tôi được đi Dùi Chiên để lo việc nấu cơm, vì tôi là loại lỡ rơi xuống nước cũng không đến nỗi như cục đá, như Dượng Hương đã nhận xét. Tôi và thằng Cù Lao thì phải đi Dùi Chiên rất gấp, phải dựng trường trại cho nhanh, vì bọn trẻ con đang lêu lỏng, có đứa đã đi ăn cắp đục của ông thợ mộc ngoài vạn.